môn giới thiệu kinh văn Phật giáo là bộ môn giúp cho chúng ta tiếp cận văn bản, theo đó đó hiểu trực tiếp những lời dạy triết học của Đức Phật được mô tả trong các kinh. Hai chuyên đề trước đó chúng ta đã khái quát về nguồn gốc tiếng Bali cũng như khái quát văn học Bali. Lúc đầu tôi dự kiến chuyên đề 3 và 4 đó, tiếp tục khảo cứu về lịch sử văn học Sanskrit và Hán Tạng. Nhưng vì tổng số thời gian của chúng ta chỉ có 2 tín chỉ, nếu dành thêm 2 chuyên đề về nội dung nêu trên đó, thì phần đọc kinh văn đó sẽ bị giới hạn lại. Do vậy trong chuyên đề thứ 3 tôi bắt đầu đi sâu vào những học thuyết quan trọng của Đức Phật về phương diện triết học và tôn giáo. Trước nhất là chúng ta tìm hiểu về 62 thuyết triết học thời Đức Phật. Thì đây là nội dung được Đức Phật giới thiệu khái quát trong kinh Phạm Võng Ramacharasutta, thuộc bài kinh thứ nhất của trường bộ kinh. Đây là dữ liệu rất quan trọng giúp cho người nghiên cứu so sánh triết học, so sánh tôn giáo thông qua các đối thoại triết học, đối thoại tôn giáo, những điểm dị biệt giữa đạo Phật với các triết thuyết có trước, có cùng thời với Đức Phật Thích Ca. Thì bài kinh này gồm có 4 phần chính như sau. Phần 1, bối cảnh bài kinh. Ramachala đó có thể được dịch sát nghĩa là Phạm Thiên Võng, tức là lưới trời Phạm Thiên. Đây là bài kinh nói về sự tương tác như là một mạng lưới chằng chịt về các triết học tôn giáo ngoài đạo Phật, mà những người chủ trương cho rằng nếu làm đúng theo thì họ có cơ hội đó tái sanh về cõi trời và trở thành là cư dân của trời Brahma, tức là ở một cái thức nào đó đó là hợp nhất với đại ngã của đấng sáng thế Phạm Thiên. Bài kinh này giới thiệu 62 học thuyết triết học tôn giáo mà theo Đức Phật được xem là sai lầm. Kinh được Đức Phật thuyết giảng cho 500 tỳ khưu và một số người khác tôn giáo đang lúc ngài cùng với tăng đoàn đó du hành từ Vương Xá, tức là thủ phủ của Ma Kiệt Đà, đến Nalanda. Vào đêm đó thì Đức Phật nghỉ tại xã Ambala Thika. Về bản chất đó là nhà nghỉ của vua, rất là sang trọng. Thì lúc đó đó, nhân sự kiện có hai thầy trò đạo Bà La Môn, thầy tên là Suvija, thì dùng tất cả những lời lẽ cay độc nhất tấn công Đức Phật, chân lý Phật và tăng đoàn Phật, thì học trò của ông là Rama Latta, tức là Phạm Thiên Đạt Đa, lại hết lòng tán dương và ca ngợi Đức Phật. Thì nhân dịp đó đó, Đức Phật yêu cầu các đệ tử xuất gia của Ngài đó cần phải thông minh ứng xử trước những lời thị phi. Thị thì dẫn đến là ca ngợi, phi thì dẫn đến phê bình chỉ trích. Có những lúc chúng ta chủ trương là thị, tức là cái đúng, cái tốt, cái thiện, cái công ích, nhưng vẫn bị phê bình, chỉ trích, nói xấu, vu cáo, xuyên tạc. Và ngược lại, nó có những người đã chủ trương cái phi, tức là phi đạo đức, phi luật pháp, phi lương tâm, phi thiện, phi nhân đạo, nhưng lại được bao che, bưng bít, ca ngợi, tán dương. Thì nhân dịp đó, đó Đức Phật nhắc nhở các đệ tử của Ngài đó phải thấy rõ được hai phản ứng cảm xúc và cần phải vượt lên trên đó. Phản ứng thứ nhất đó, đó là hài lòng, hãnh diện, tự hào trước những lời khen. Thì trong trường hợp này, Đức Phật kêu gọi mỗi người phải tự đánh giá rằng đó, những lời khen tặng của người khác dành cho mình có thật sự xứng đáng với công trạng đó hay không. Nếu câu trả lời là không, thì cần phải lấy đó là phương châm để phấn đấu nhiều hơn. Trong tình huống bị những lời phê bình chỉ trích tấn công, đương sự không nên biến mình làm nạn nhân, rơi vào sự tức tối, phiền não, mà hãy xem đó như là phương tiện tái đánh giá lại chính mình, nhắc nhở lại mình để cho mình trở nên tốt đẹp hơn. Trường hợp nỗi hàm quan xuất hiện đó, thì cách thức Đức Phật kêu gọi chúng ta đánh giá để không tạo sự ngộ nhận, biểu lầm, đó là điểm này không đúng sự thật, như thế này điểm này chưa được chính xác, việc này không có trong chúng tôi, và việc này đó không xảy ra trong chúng tôi, chúng tôi không phải là tác giả của những vấn đề này. Dựa vào lời hướng dẫn của Đức Phật đó, trong bài kinh này đó, chúng ta thấy khuynh hướng luận bảo vương tam muội kêu gọi oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả đó, là có vấn đề. Thì có nhiều cái ngộ nhận đó, chúng ta có thể giải quyết trong vòng vài chục phút, vài tiếng, vài ngày, vài tuần. Nhưng vì sợ là chấp vào ngã và nhân, cho nên có rất nhiều người đó phải ôm nỗi đau do mất truyền thông, do ngộ nhận, và biết bao nhiêu là cái trục trặc là xuất hiện. Chẳng hạn như cái câu chuyện Quan Âm Thị Kính, mà người Việt Nam xem như là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là một câu chuyện cực kỳ tiêu cực về lối ứng xử trái ngược với lời Phật dạy. Thay vì minh bạch hóa về cái sự ngộ nhận chồng đã nghĩ lầm rằng là vợ giết mình, thì Thị Kính đã chấp nhận giải pháp là rời khỏi nhà, hôn nhân từ đó tan nát. Thay vì minh bạch hóa ra mình là người nữ, muốn đi tu cho nên phải giả nam, thì Thị Kính lại là chấp nhận cái sự vu cáo của một người nữ khác là đứa là cha của một đứa con rơi. Từ đó nó bị phê bình, chỉ trích, cô lập, đánh đập đến độ nó phải chết yểu. Thì cái khuynh hướng mà đè nén cái nỗi hàm oan để theo đó nỗ lực vượt lên trên cái sự chấp ngã đó, không phải là cách thức ứng xử thông minh mà Đức Phật đã dạy. Còn trong kinh này Đức Phật nói rõ lắm, cái gì mình bị ngộ nhận thì phải xác định là ngộ nhận, để cho các thông tin sai lầm không có cơ hội được rộng rãi truyền bá. Nhân việc nói về kỹ năng ứng xử trước lời khen và tiếng chê, thì Đức Phật nêu ra có 3 cấp độ tán dương về đức hạnh hay là phẩm chất cao quý của người khác. Thứ nhất á, tán dương những phẩm chất đạo đức nhỏ, thuật ngữ Phật học gọi là tiểu giới ha. Thì Đức Phật nêu ra những tán dương nhỏ dành cho Ngài trở nên rất là phổ thông trong cộng đồng tôn giáo hữu thần và tôn giáo vô thần lúc bấy giờ, bao gồm Sa môn Gotama là người từ bỏ giết hại, trộm cắp, chuyển hóa tham ái, không nói lỡ láo, lời độc ác, lời hai lưỡi, lời dấu ích, không hại tất cả các loại thực vật, không ăn uống phi thề, không ca múa sướng hát, không trang sức phẩm, không nằm giường cao rộng lớn, không nhận vàng bạc, không nhận thịt sống gia cầm, không nhận các hạt giống đất đai, không nhận người, không làm môi giới, không kinh doanh, không gây tổn hại, không tước đoạt, không làm những điều xấu. Ngược lại đó, có sự xấu hổ cá nhân, xấu hổ xã hội, có lòng từ bi, thương xót tất cả mọi người. Thì tán dương về đời sống đạo đức như nêu trên đó, được xem đó là những phẩm chất nhỏ thôi. Những phẩm chất trung bình đó, thì cao hơn những phẩm chất nêu trên, thường được các nhà tôn giáo học lúc bấy giờ đánh giá Đức Phật như sau: Phật không làm hại các hạt giống và cây cối, không hưởng thụ các vật dụng, thức ăn, vải vóc, xe cộ, hương liệu, mỹ vị, không xem phim, kịch, nhạc, xiếc, chiến đấu, diễu binh, không chơi bài, cờ, trò chơi, đá banh, thổi kèn, bắn cung, đoán chữ, bói toán, bắt chước điệu bộ, không sử dụng giường cao, sang trọng, chăn ga, len thảm, mền, lụa, niệm da, không mỹ phẩm, trang sức, kem đánh mặt, sáp mặt, massage, tóc giả, vàng trang sức, gậy, thuốc uống, dép thiêu, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải viền, không bàn chính trị, không bàn về vua, quan, binh lính, chuyện hải hùng, chiến tranh, không thị phi về ăn uống, ăn mặc, bà con, đàn bà, đàn ông, xe cộ, làng xóm, quốc độ, anh hùng, chuyện ma, chuyện thế giới, chuyện đại dương, chuyện hiện hữu, chuyện không hiện hữu, không tranh biện với những người khen mình, chê mình, không bài bác, không thách đấu, không làm môi giới chính trị, không làm giao liên, không vô định, không lừa đảo và không gièm pha. Thì đó là những phẩm hạnh thuộc về đạo đức trung bình. Đức Phật xem cũng không nên bận tâm vào những lời khen ngợi nêu trên. Về những lời khen cao cấp, thì theo Đức Phật á, sau khi đạt được 2 cấp độ đạo đức trung bình và sơ khởi, thì chúng ta cần phải nỗ lực vượt qua các tà hạnh như là xem nhân tướng, đoán giấc mộng, sử dụng bùa chú, sánh xa tà mạng như là tiên đoán thời sự, chiêm tinh thời tiết, nhật thực, quyệt thực, coi ngày giờ tốt xấu, xem đám cưới, đám ma, khai trương, khánh thành, luyện bùa chú, dùng các ảo thuật, xem phong thủy địa lý, thiên tai, mưa gió, làm thuốc trị bệnh, không đàm luận chính trị mạnh yếu thắng và thua. Thì ở phương diện này chúng ta thấy hiện nay đó rất nhiều chùa bị dính kẹt vào. Tức là các nhà sư, các sư cô nếu không học Phật pháp ra đến chốn, không hiểu được các quy định về đạo đức mà người xuất gia cần hướng về, không nắm vững được lý tưởng cao quý mà người xuất gia cần phải phụng sự nhân sinh, thì thường sẽ sử dụng những điều nêu trên như là phương tiện để tạo ra cái sinh hoạt phí, trang trải các cái nhu cầu như là điện, nước, áo quần, thức ăn, thức uống, dược liệu cho các thành viên tăng đoàn. Và điều đó được xem đó là tà mệnh. Đức Phật kêu gọi không nên bị dính kẹt vào. Về bản chất đó, thì Đức Phật kêu gọi các vị xuất gia cần phải nắm vững được chân lý Phật ở mức độ nâng cao và chuyên sâu. Vì chân lý Phật thì có chiều sâu, khó thấu hiểu hết, khó chứng đắc được, trở nên cao siêu, vượt ra tầm lý luận. Chỉ có những người có trí thật sự đó mới thật sự hiểu thấu đáo và toàn triệt. Tuệ giác đó được Đức Phật chứng ngộ, chia sẻ, dẫn dắt, phổ biến, truyền bá, và có khả năng giúp cho chúng ta vượt qua được các triết thuyết và tôn giáo thuyết sai lầm có trước và cùng thời với đạo Phật. Thì đó là bối cảnh của bài kinh. Thì nhân cái việc làm hai thầy trò đạo sĩ Bà La Môn, thầy chê Đức Phật, trò đó thì khen Đức Phật nức lời, thì Đức Phật mới đưa ra cách thức vượt lên trên đó là các lời khen và tiếng chê, trở nên điềm tĩnh, sâu lắng và sống đời sống đạo đức thanh cao, để xứng đáng làm bậc thầy tinh thần của quần chúng. Phần thứ hai, Đức Phật giới thiệu khái quát về 18 kiến chấp liên hệ đến quá khứ. Thì thông qua đoạn kinh văn này đó, chúng ta có thể truy nguyên bản chất các học thuyết triết học cùng thời với Đức Phật, đó là gắn kết với kiếp quá khứ. Và song song với các tà kiến về quá khứ thì Đức Phật cũng liệt ra những học thuyết liên hệ đến tương lai. Thì trước khi đi vào phần này đó, cũng xin nhắc lại tại đây là triết học thực tiễn của Đức Phật đó, thì lấy hiện tại làm hệ quy chiếu. Đức Phật kêu gọi muốn sống hạnh phúc thì phải khép quá khứ với nơi nó xuất phát, thời điểm nó có mặt, để không hồi ức lại, hâm nóng lại, dựng mồ cuốc mã, xác chết khổ đau của quá khứ với cuộc sống hiện tại này. Đồng thời Đức Phật cũng kêu gọi là chúng ta đừng nên lo lắng, căng thẳng, sợ hãi về những chuyện chưa xảy ra. Vì làm như thế đó làm cho chúng ta mất hết năng lượng, không thể trải nghiệm được hạnh phúc hiện tiền, tức là bây giờ và tại đây. Cho nên thuyết chánh niệm tỉnh thức của Đức Phật đó, thì gồm có 3 nội dung. Thứ nhất đó, là liên hệ với cái hiện tại. Thứ hai đó, cái hiện tại đó phải được xảy ra trong không gian hiện tại, thì thường được mô tả là không gian tại đây. Thứ ba đó là cái hiện tại đó phải được diễn ra trong mối thời gian bây giờ, và xây dựng toàn bộ các nhân tích cực, các duyên hỗ trợ tích cực, thì tự động chúng ta có được thành quả tích cực theo công thức nhân như vậy, duyên như vậy, phương pháp như vậy, điều kiện như vậy, nỗ lực như vậy, hoàn cảnh như vậy, thì kết quả phải là như vậy thôi. Thay vì đã lo lắng ra tương lai mệt, thì hãy tập trung vào phương pháp đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng ở hiện tại. Còn chuyện đã qua rồi đó thì không nên bận tâm. Cũng cần nhắc thêm một lần đó là trong 3 tuệ giác Đức Phật giác ngộ với cội bồ đề đó, có một tuệ giác đó, có liên hệ đến điều mà chúng ta đang khảo cứu, đó là túc mệnh minh, và sát nghĩa là tuệ giác nhận biết các kiếp sống của bản thân trong quá khứ, từ đại cương đến chi tiết, kiếp nào, giới tính nam nữ, tuổi độ bao nhiêu, hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp, cảnh uống sống, hạnh phúc hay khổ đau, giàu hay nghèo, vân vân, thậm chí là màu da, rồi mập ốm, cao thấp, hầu như là giới phanh phách, không có bất cứ một lẫn lộn nào. Thì đừng dựa vào đó mà nghĩ rằng là Đức Phật khích lệ ký ức về quá khứ. Cho nên á, khi nào cần có các dữ liệu quá khứ của bản thân làm bài học giáo dục đạo đức ở hiện tại đó, thì Đức Phật móc các tập tin quá khứ nó ra. Chúng ta tạm hiểu nó giống như mở cái van đó, mở cái vòi nước đó ra. Và sau khi sử dụng dữ liệu đó đủ rồi đó, thì Đức Phật khóa cái van đó lại. Nghĩa là lúc nào chánh niệm về quá khứ thì sự kiện quá khứ mới trỗi dậy, còn bình thường nó khép nó lại. Chứ ai mà lúc nào cũng nhớ về quá khứ thì sẽ rơi vào hai tình huống: quá khứ hạnh phúc hoặc là quá khứ khổ đau. Mà quá khứ hạnh phúc đó, thì nó làm cho chúng ta tiếc nuối vì nó không còn nữa. Còn quá khứ khổ đau thì không có khổ đau thêm một lần nữa. Cả hai tình huống đó thì làm cho chúng ta đánh mất cơ hội trải nghiệm sự mầu nhiệm của bây giờ và tại đây. Thì trên nền tảng của thuyết chánh niệm tỉnh thức, chánh niệm hiện tiền, chánh niệm trí tuệ và chánh niệm giải thoát, Đức Phật không tán đồng với 18 triết thuyết có gốc rễ về quá khứ đang thịnh hành cùng thời với Đức Phật, bao gồm như sau: một, bốn luận chấp về thường trú luận. Thường trú luận còn gọi là thường hành luận, gồm các học thuyết triết học và tôn giáo cho rằng con người và vạn vật tồn tại vĩnh hằng theo cái thức định mệnh và số phận, không thay đổi được. Chẳng hạn như trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, ảnh hưởng từ Nho giáo của Trung Hoa thì nó rất là gần với cái quan điểm thường trú luận của Đạo Bà La Môn, nay gọi là Ấn Độ giáo: bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao, hoặc là con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, tức là tính kế thừa tập cấp từ thế hệ này sang thế hệ khác á, được xem đó là một cái quan niệm thường trú luận. Mà gốc rễ của nó là gì? Do gieo nghiệp quá khứ như thế cho nên kiếp này đó mình phải như vậy. Mọi nỗ lực dù là phương pháp đúng đi nữa chỉ là trò đùa đàn hành trước Thượng Đế thôi. Thì theo Đức Phật á, các quan điểm đó làm cho người ta nhục chí, đến mất cơ hội thay đổi chính mình, thay đổi hoàn cảnh sống, thay đổi số phận, rất là nguy hại cho sự tiến bộ và tăng trưởng. Toàn bộ các thuyết thuộc trí luận đều lấy thế giới và tiểu ngã, còn được gọi đơn na đó là linh hồn của mọi người, cái tâm khi còn sống làm trung tâm và xem đó là tồn tại thường hằng. Thế giới này là thường hằng, do đó cuộc sống của con người đó là thường hằng từ kiếp này sang kiếp khác. Thì bốn luận chấp về thường trú luận này có bốn nguyên do, gồm có bốn nhóm như sau: a, do vì đương sự đó nhớ được đời gần nhất của mình ở kiếp trước, mình tên tuổi như vậy, sống như vậy, hoàn cảnh như vậy, trong xã hội như vậy, hạnh phúc và khổ đau như vậy, thành công và thất bại như vậy, cho nên nghĩ rằng đó là cái tôi này đó là thường hằng, nó được duy trì không hề thay đổi, cái số phận của mình đó cũng theo đó không thay đổi. B, vì nhớ được nhiều kiếp sống, bao gồm kiếp gần nhất cho đến một số kiếp về trước, nhớ vành mắt. Thì gần đây ở miền Bắc có một cậu bé khi được 7 tuổi nhớ được kiếp trước của mình, mô tả lại cha mẹ ruột của mình, nhà cửa, bà con, làng xóm, nghề nghiệp, rồi tất cả các mối quan hệ gia đình và xã hội. Và khi người ta tới ngay cái địa điểm được mô tả đó để kiểm chứng thì đúng với hình. Thế là một cái ví dụ cho thấy rằng là kiếp trước là có thật, thì cái khả năng ký của con người trong một số tình huống ấy là có thật. Do vì nối kết thông qua sự kiếp từ hai cho đến nhiều đời kiếp quá khứ, một số người nghĩ rằng đó là thường trú là có thật. C, nhớ được nhiều kiếp thành và kiếp ngoại. Thì đây là hai khái niệm Phật học mô tả về mấy chục cái kiếp nhỏ. Mỗi một kiếp nhỏ đó thì nó gồm có bốn giai đoạn: sanh, già, bệnh và chết. Tuổi thọ trung bình của con người trong thời kỳ sơ khai đó thì nó khoảng chừng 50 tuổi. Trong thời kỳ hòa bình, phát triển khoa học kỹ thuật đó, thì tuổi thọ trung bình là 70 năm. Rồi cao nhất đó, cho đến hiện nay được ghi nhận là khoảng 140 năm thôi. Do nhớ được nhiều kiếp hơn nữa so với hai tình huống đầu, mà nhiều người chấp rằng đó là cái tôi của mình, cái linh hồn của mình đó là thường hằng bất biến trải qua những kiếp sống. Trường hợp D tức là do óc suy luận, óc quy nạp, óc diễn dịch, óc tổng hợp, đối chiếu, so sánh các văn bản hoặc là nghe kể, rồi người ta mới đúc kết lại rằng đó là thường trú là có thật, số phận là có thật, vận mệnh là có thật và phải chấp nhận vận mệnh đó. Nhóm 2, bốn luận chấp về thường trú luận và vô thường luận, thì là các luận chấp này đó vừa cho rằng thế giới và bản ngã mang hai đặc tính, tức là một mặt là thường còn với một số hạng chúng sanh nào đó, mặt khác là vô thường với các chúng sinh còn lại. Thì chúng sinh thường còn được xem như là thượng đế hay là các thần linh, được gọi là các chúng sinh ngoại hạng, các điều kiện ngoại lệ siêu việt, cho nên là trở nên thường còn. Còn con người, động vật, thảo mộc, cỏ cây hoa lá, trời mây non nước, thế giới thiên nhiên là vì là thụ tạo bởi thượng đế, cho nên nó bị vô thường chi phối. Thì bốn luận chấp này đó bao gồm như sau: A, do từ cõi trời Quan Âm có hữu tình sinh sang cõi trời Phạm Thiên trước giúp, tự cho mình là chúa tể, rồi coi các chúng sinh khác sanh sau mình, từ nguyện của mình là con cháu của mình, từ đó phát sinh ra học thuyết nhất thần giáo. Thì quan điểm này là được Đức Phật chia sẻ rất là rộng trong bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, chúng ta sẽ học trong mấy buổi sau. Thì bản kinh này khẳng định rõ đó, nguồn gốc của con người trên quả địa cầu của chúng ta đến từ các quả địa cầu khác, chứ không phải là một quá trình tiến hóa như là Darwin đã đưa ra. Lại không thể chấp nhận quan điểm cho rằng con người được Thượng Đế tạo ra, hay là từ vật chất tạo ra, hay là từ tâm tạo ra, mà quy trình tạo ra con người và vạn vật đó diễn ra theo công thức tương quan, tương duyên, tương thuộc. B, có một số chúng sinh đến từ cõi trời Phạm Thiên do vì đam mê dục lạc nên bị ô nhiễm, tái sanh xuống quả địa cầu chúng ta đang sống. Nhưng may mắn người đó biết tu đạo đức, rồi thực tập thiền định, nên nhớ lại một vài kiếp trước của mình. Từ đó chủ trương rằng đó, những vị thiên nhân nào không nhiễm đắm tính dục, không bị thác sanh thì sẽ trở nên thường hằng. Và còn kẻ nào đã bị ô nhiễm bởi tình yêu và tính dục đó, thì trở nên là vô thường. Thì đây là một lối quan niệm rất là thịnh hành và phổ thông trong thời của Đức Phật. C, một số người từ cõi trời Phạm Thiên có tâm trí bị ô nhiễm bởi sự ganh ghét, đố kỵ, hơn thua, cho nên khi chết bị tái sanh làm con người trên quả địa cầu này. Nhưng mà may mắn biết tu và thực tập thiền định, nhớ được một vài kiếp trước, cho nên nghĩ rằng ai đó bị tâm trí đố kỵ làm ô nhiễm thì sẽ không thường hằng. Còn ai đó là không bị, ai mà bị ô nhiễm thì trở nên vô thường. D, một số người giỏi về suy luận, cho rằng thông qua sự quan sát, đánh giá nên đi đến kết luận rằng là cái gì thuộc về sắc thân, tức là thân thể, thì không kiên cố, do vậy bị vô thường chi phối. Còn cái gì thuộc về tâm thức không bị luật vô thường chi phối. Thì đó là bốn luận chấp về thường trú luận có giới hạn điều kiện đối với một số người, là một số tình huống là thường còn, một số người, một số tình huống là vô thường còn. Nhóm 3, 4 luận chấp về thế giới hữu biên hay thế giới vô biên. A, một số người trong quá trình nhập định thì nhận ra rằng đó là thế giới này đó có một cái đường chạy vòng quanh, tức là nó có sự gồm đặt. Đây là quan điểm giống với kinh thánh của Do Thái giáo, tức là kinh Cựu Ước, và cũng được là Công giáo, La Mã, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo sử dụng lại, rằng á quả địa cầu chúng ta là một mặt phẳng, còn bầu trời đó một đắp dung. Vì là một mặt phẳng cho nên nó có điểm bắt đầu và nó có điểm kết thúc, nó có cái không gian, nó có cái phạm vi, nó có ngoại vi. Đó là quan điểm của kinh thánh cửa. Thì trong kinh Trường Bộ, bài kinh Phạm Bổng này đó, Đức Phật cũng nói tương tự như thế, đó là những đạo sĩ Bà La Môn chủ trương có đấng sáng thế đó, thì cho rằng đó nó có một cái đường bọc xung quanh cái vũ trụ, rồi nó có một đường bọc xung quanh quả địa cầu này, đó là cái ranh giới của quả địa cầu, đó là thế giới hữu biên, tức là có cùng đẳng. B, một số người khi nhập định sai nhận thấy rằng thế giới này chẳng có giới hạn, nó là cùng đẳng, không cùng đẳng, cho nên gọi đó là thế giới vô biên. Hiện nay thì các khoa học gia đó cho rằng đó, từ cái vụ nổ lớn tức là Big Bang, thế giới này được giãn nở, thế giới là vô cực, nhưng mà cái vô cực đó lại được giãn nở lớn dần ra. Thì cái quan điểm đó đang được xem như là cái xu thế đúng. Thì ở đây Đức Phật cho rằng là nếu nói như vậy đó thì rơi vào cái chấp và thế giới này đó là không cùng đẳng. C, một số người cho rằng thế giới này vô biên theo chiều ngang và có giới hạn ở bên trên và bên dưới. Thế là nếu mình là chia cái vũ trụ này ra thành đó là trục tung và trục hoành ha, thì về cái trục hoành đó, đó là có giới hạn, nó có một cái tận cùng của nó, còn cái trục tung trên và dưới đó là vô cực. Thì chúng ta thấy đây là quan điểm rất là khó chấp nhận, tức là vừa chấp hữu biên vừa chấp vô biên, đã có một chiều là vô cực vô tận thì chiều còn lại cũng phải là phải vô cực vô tận mới đúng chứ mà. Lần này một phần nữa thì vô cực, một phần nữa thì hữu tận, cho nên nó tự mâu thuẫn. D, một số người bằng phương pháp lý luận cho rằng thế giới này chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên, chẳng phải vừa hữu biên, chẳng phải vừa vô biên, thế giới này chẳng phải hữu biên cũng chẳng phải vô biên. Kết luận cuối cùng của họ là thế. Trong triết học Ấn Độ chúng ta nhớ là luôn luôn tất cả các phán đoán nó dựa vào 4 mệnh đề thôi: mệnh đề khẳng định, mệnh đề phủ định, mệnh đề vừa khẳng định vừa phủ định, và mệnh đề là bao gồm chẳng phủ định, chẳng phải, chẳng khẳng định. Chấp vào khẳng định thì rơi vào thường hằng, chấp vào phủ định thì rơi vào đoạn diệt. Gộp chung á, cái khẳng định với phủ định thì nó lại loại trừ lẫn nhau. Và làm chung cái tính cách đó là phủ định của khẳng định và phủ định á, thì nó trở thành là cũng là loại trừ. Cho nên triết học của Đức Phật á, đề nghị chúng ta vượt lên trên đó là 4 loại mệnh đề hay là phán đoán nêu trên. Thì đây là nhóm thứ 3 nói về thế giới là có cùng tặng hay là vô tặng. Nhóm 4, 4 luận chấp ngụy biện, thì trong kinh Phật gọi đó là trường uống như con lươn. Con lươn thì nó nhớp chứ, nó uống qua uống lại rất là khó bắt nắm được nó. Bắt rắn dễ hơn bắt lươn, vì rắn nó không có trơn trạc. Thì khái niệm này đó Đức Phật dùng để chỉ cho những người lắc léo ngụy biện, là dùng cái khéo léo nói vòng vo tam quốc, nói đủ kiểu thông tin, và các thông tin đó là nó xung đột nhau, loại trừ nhau, mâu thuẫn nhau, mà khi mà mới nghe qua thì chúng ta không biết đâu là đúng đâu là sai, nó quá nhiều thông tin đấy. Bằng cách đó đó, người ta trở nên quỷ biện và làm cho người khác chấp nhận mình. Thì các cái cách quỷ biện nó được Đức Phật nêu ra tiêu biểu trong kinh này nó như sau: tôi không cho là như vậy, tôi không nói rằng nó khác với điều đó, tôi không nói là nó không phải như thế, tôi không nói là không không phải như thế. Nên là khi mà người ta nói điều A thì cái người này nói tôi không tin là nó là như vậy, nhưng mà khi người kia nói lời điều B thì người này cũng không có tán đồng theo, hoặc là cũng không có chống đối theo. Thế là quan điểm nó không có nhất quán. Khi thì chủ trương thế này, lúc thì chủ trương thế nọ, là quỷ biện truồng ứ như con lươn, tùy theo đối tượng mà cái khuynh hướng quan điểm vừa đó nó được thiết lập. Bốn trường hợp quỷ biện này bao gồm: A, vì sợ rằng nói rõ quan điểm của mình bị chứng minh là sai lầm, thiển cận. B, vì sợ rằng mình rơi vào tình trạng cố chấp và bảo thủ, cho nên nó trở thành là ba phải. Ở bên nào mình cũng nói chiều theo, nói a dua theo, nói tán đồng theo. C, vì sợ rằng mình trải qua sự thử thách, bao gồm phê bình, chỉ trích, bị cô lập, rồi bị tấn công, bị gây rối, bị trở ngại. C, vì ngu si, có nghĩa là thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức chân lý, cho nên con muốn nói đúng sự thật thì nó cũng không nói được. Nó làm cho người đó cứ phải trình bày lòng vòng, trình bày mâu thuẫn, hay trình bày tự loại trừ, vân vân. Nhóm thứ năm, hai luận chấp về vô nhân luận. Vô nhân là học thuyết cho rằng không có duyên thuận duyên nghịch để dẫn đến kết quả như sự trong đại, thì mọi nỗ lực của con người đó trở nên đó là vô ích. Vô nhân luận còn được gọi là thuyết ngẫu nhiên hay là thuyết tự nhiên. Ở đây thì họ cho rằng là thế giới và bản ngã đó chẳng phải do nhân duyên hình thành, mà trên thực chất đó, thì họ cho rằng nó là ngẫu nhiên thôi. A, có người lấy lý do rằng vì trước đây tôi chưa từng có mặt, bây giờ tôi đang có mặt, từ trạng thái không có nay tôi trở thành một loài hữu tình, cho nên đó, bản chất hiện hữu của tôi là vô nhân. Chứ nếu nó hữu nhân thì trước đây nó phải có, chứ không phải chờ đến bây giờ mới có. Thì đó là cái ngộ nhận do thiển cận, tức là chỉ thấy được cái sự tồn tại của mình ở ngay cái đời kiếp này, bắt đầu từ thời điểm được sinh ra, nhưng mà lại không có cái kiến thức về các kiếp sống quá khứ. Nó có một cái mối quan hệ rất là chằng chịt, tức là từ đó dẫn đến ngộ nhận. Thì quan điểm này đó bao gồm rất nhiều các trường phái duy vật, như là duy vật cổ sơ của Ấn Độ, hay là duy vật biện chứng, duy vật khoa học thời nay, thì cho rằng là con người có mặt từ cái kiếp này thôi. B, một số người cho rằng đó bản ngã và thế giới vốn là không có yếu tố nào hình thành nên. Họ rất là giỏi về lý luận đó. Thì ở phương diện này đó, họ tiến bộ hơn các nhà tôn giáo học. Ở chỗ các nhà tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng là Thượng Đế là đáng sáng thế, là nguyên nhân đầu tiên. Còn đây nó thế Thượng Đế bằng cái tiến trình ngẫu nhiên, thế Thượng Đế bằng tiến trình tự nhiên. Như lại vô tình phủ định đó, có mối quan hệ nhân quả biện chứng giữa con người với dạng vật, giữa con người ở kiếp này với con người ở kiếp trước, và cũng như là giữa con người ở kiếp này với sự tiếp nối ở kiếp sau. Đó, thì đó là 18 học thuyết nói về quá khứ. Nó rơi vào sự chấp thường, chấp đoạn, chấp hữu biên hay là chấp vô biên, chấp ngẫu nhiên hay là chấp do Thượng Đế tạo ra. Phần 3, 40 triết thuyết về tương lai. Hồi nãy như tôi đã nói đó, là triết học Phật giáo đó, nếu dùng mà khái niệm chủ nghĩa trong tiếng Anh ism để mô tả đó, thì đạo Phật có thể được gọi là chủ nghĩa hiện tại, presentism, lấy hiện tại làm nền tảng. Nên chủ nghĩa hiện tại này nó khác với hiện sinh của triết học phương Tây. Chủ nghĩa hiện sinh thì rơi vào cái khuynh hướng hưởng thụ, ăn, mặc, ngủ, tiêu thụ, thoải mái. Chuyện ra sau tương lai thì cứ để nó diễn ra, chẳng bận tâm. Từ đó đó, bao nhiêu tiền bạc có được đó thì họ đầu tư vào hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Thì hiện nay thì cái xu thế này nó đã trở thành là văn hóa sống của người phương Tây, nhất là ở châu Âu. Thì người ta có khuynh hướng là di chuyển nơi sống, thành phố sống, quốc gia sống sau vài năm lập nghiệp. Người ta ít khi nào có khuynh hướng ăn để ở kiếp lắm. Và mỗi tuần khi nhận lương ra là có tiêu thụ hết rồi, thậm chí là mượn tiền tiêu thụ trước rồi sau đó lấy lương trả lại sau. Thế đó là cái khuynh hướng là hiện sinh được các triết gia phương Tây đề cao rất là lớn. Nhưng mà theo Phật giáo đó là một phấn nạn. Những người như vậy trở nên thực dụng và thiển cận. Do vậy chủ nghĩa chánh niệm hiện tại đó của Đức Phật đó thì phải một mặt là vẫy tay chào với quá khứ, mặt khác đó, là không bị vướng kẹt sự lo lắng, căng thẳng, sợ hãi vào tương lai. Chỉ cần đầu tư toàn bộ nhân duyên thuận để có được cái kết quả tốt ở hiện tại thông qua nỗ lực đúng và kiên trì đúng thôi. Thì 48 kiến chấp về tương lai chia làm các nhóm như sau. Nhóm 1, 16 luận chấp về hữu tướng. Thì đây là quan điểm cho rằng sau khi chết á, bản ngã của con người tiếp tục tồn tại dưới hình thức là tưởng đơn thuần thôi. Và cái khái niệm tưởng này đó được đánh đồng bằng các thuật ngữ tương đương trong các tôn giáo, đó là thần hồn, linh hồn, bóng vía sau khi con người chết. Nếu chúng ta đọc kỹ bản văn này thì chúng ta có thể suy luận một cách đó, hợp lý rằng đó, trong giai đoạn đầu từ thời điểm Đức Phật truyền bá chân lý cho đến ít nhất là khoảng 250 năm sau khi Đức Phật chết, trong Phật giáo chưa từng có học thuyết ngạ quỷ, lại càng không có học thuyết địa ngục. Là bởi vì Đức Phật cho rằng đó, ai nghĩ rằng sau khi chết con người tồn tại dưới dạng ngạ quỷ, tức là nhất tưởng, chỉ còn có tâm tưởng thôi, đó là một cái luận chấp nguy hại, nó liên hệ đến tương lai. Cái tương lai đó là tương lai vô định, thần hồn đó lúc thì có mặt ở chỗ này, khi có mặt ở chỗ khác. Thì từ đó đó, trong dân gian người ta quan niệm đó là sau khi chết nó có ba học thuyết chính. Là học thuyết một, Ai Cập thì cho rằng đó là âm phủ với lòng đất là vĩnh hằng, còn ở trên dương gian đó là tạm bợ. Thì người Trung Hoa đó không biết có cải biên hay là tình cờ trùng lập, thì họ đưa ra chủ thuyết đó là sanh ký tử quy, sống đó, dương gian là tạm bợ, chết với âm phủ đó mới là vĩnh hằng. Thì là hai quan điểm này đó là rất gần giống nhau. Chỉ có khác nhau ở chỗ đó là các vị pha rao, tức là vua của Ai Cập đó, trong thời gian tại vị thì không lo cho việc nước việc dân, họ chỉ đầu tư xây dựng các kim tự tháp nguy nga tráng lệ thôi, với niềm hy vọng rằng là sau khi chết đó, họ tiếp tục được hưởng thụ ở dưới lòng đất. Thì cái ngày mà đưa xác chết đã được ướp của vua xuống dưới đế của kim tự tháp đó, thì hoàng hậu, công tần, mỹ nữ được nhà vua sủng ái khi còn sống sẽ được chôn sống theo. Vàng dòng, ngọc ngà, châu báu, động sản, bất động sản, những vật được triều cống mà vua tiếp nhận được trong một đời người sẽ được chôn ở dưới đế của kim tự tháp để cho vua tiếp tục được thụ hưởng. Từ Trung Hoa có cải biên hay hoặc là tình cờ tiến bộ hơn, thay vì đó là làm kim tự tháp nguy nga, Trung Quốc làm nhà hình nộm, xin lỗi, nhà vàng mã. Thay vì làm chôn người thật thì Trung Quốc đó, chôn người hình nộm, đốt người hình nộm. Thay vì đó là chôn vàng bạc ngọc ngà thật thì Trung Quốc làm đó là vàng mã. Thế đó, đó là cái khuynh hướng một. Khuynh hướng thứ hai đó, người ta nghĩ rằng là về với chính suối hay là về với ông bà tổ tiên để gặp ông bà tổ tiên vĩnh hằng. Một cái thế giới vĩnh hằng đó, tất cả các thần hồn đó chỉ tồn tại với dạng tưởng thôi, không có thân thể, không có tái sanh nữa. Nó sẽ tồn tại cái cảnh giới đó lâu dài như thế. Còn cái thứ ba là dân gian cho rằng đó là người chết sẽ dễ bị vướng kẹt ở địa điểm cái chết xảy ra, như là chết đuối đi, thì ở chỗ nào mà người chết đó chết đó, thì một năm sau họ sẽ tìm cách bắt mạng người khác thế vào để họ được tái sinh. Hoặc ở chỗ xảy ra tai nạn giao thông thì tạo cái sơ suất nào đó để cho tài xế đó lủi vào chết người, thì cái người chết đó thế mạng vào thì cái người chết này mới được đi tái sanh. Hoặc đó là sẽ tồn tại ở dưới cái mộ huyệt hay là nhà thờ tự đường, hoặc là di ảnh, hoặc là bàn thờ, vân vân, tức là thờ ở nơi mà người đó là bị chết hoặc là được tôn trọng. Thì đây là ba quan điểm về nhất tưởng luận mà theo Đức Phật ở trong kinh Phạm Giống này đó, nó thuộc về 16 luận chấp về hữu tướng. Và hữu tướng đó được đó là đánh đồng với gọi là tưởng thôi, tưởng luận, đó là thần hồn, linh hồn hay là hương linh hay là ngạ quỷ. Thì từ chỗ đó đó, trong 16 năm qua tôi rất mạnh dạn kêu gọi mọi người không nên tin vào học thuyết ngạ quỷ, và cũng không nên tin vào học thuyết địa ngục, mặc dù hai thuyết này đó có giá trị giáo dục đạo đức rất tốt đối với những người cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ. Nhưng mà nếu tiếp tục truyền bá các học thuyết đó, đó thì trong thời khoa học này đó, nó không thuyết phục được nữa, không còn tác dụng được nữa. Đang ghi đó, ít nhất là về quan điểm Đức Phật đó, liệt đây là một tà kiến. Thì bây giờ chúng ta quay trở về lại để không tiếp tục đi vào cái con đường ngược lại với Đức Phật đang chủ trương. Và đồng thời đó, bằng cách đó đó, các tăng ni sẽ giảm bớt các hoạt động tín ngưỡng, đề cao vai trò tỉnh thức, giác ngộ, đạo sư đó, để giúp cho người tại gia đã vượt qua được nỗi khổ điềm đau. Thì 16 luận chấp này tóm tắt như sau: bản ngã có sắc tướng, không bị bệnh, sau khi chết đó, thì chỉ còn lại duy nhất là tưởng thôi, tức là tâm, nó gọi là linh hồn đó. Bản ngã chẳng có sắc, rồi sau khi chết đó, thì cũng còn lại là thần hồn hay linh hồn. Bản ngã có sắc rồi đồng thời chẳng có sắc, sau khi chết đó, thì cũng còn lại là linh hồn. Bản ngã cũng chẳng có sắc, cũng chẳng có sắc à, khi chết thì còn lại chỉ có đương thuần linh hồn. Bản ngã là hữu biên, sau khi chết còn lại linh hồn. Bản ngã là vô biên, sau khi chết còn lại linh hồn. Bản ngã vừa hữu biên vừa vô biên, sau khi chết còn lại linh hồn. Bản ngã chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên, khi chết còn lại linh hồn. Bản ngã là nhất tưởng, cho nên chỉ còn lại linh hồn. Bản ngã là diệt tưởng, nên chỉ còn lại linh hồn. Bản ngã là thiểu tưởng, là tưởng rất ít nhưng mà vẫn là tưởng, cho nên vẫn còn linh hồn. Bản ngã là vô lượng tưởng, tưởng vô số, tưởng tất tần tật, tưởng mọi thứ, cho nên còn lại linh hồn. Bản ngã là thuần lạc, cho nên linh hồn đó chỉ toàn là hạnh phúc. Bản ngã là thuần khổ, nên linh hồn đó là khổ đau. Thì hai phần này nó giống như là thiên đường, tức là thuần lạc là thiên đường của Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Lão giáo, Bà La Môn giáo. Còn cái thuần khổ nó giống như quả ngục ở trong các tôn giáo phương Tây, bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo. Rồi bản ngã vừa khổ vừa lạc, cho nên còn linh hồn. Bản ngã chẳng khổ chẳng lạc, chẳng bệnh sau khi chết, cho nên còn lại linh hồn. Thì đây là 18 học thuyết chủ trương về linh hồn, hay gọi là thần hồn, hay còn gọi là ngạ quỷ. Thì hiện nay đó, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Đại Thừa đều có các học thuyết về ngạ quỷ. Và đó là những phần được biên tập vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước đại lịch, tức là khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. tức là vốn vay mượn từ đạo Bà La Môn, mà trong giai đoạn đầu như trong qua bài kinh này đó, Đức Phật đã phá đó và xem đó là một cái quan niệm rất là sai lầm. Còn theo Đức Phật á, qua học thuyết 12 món sứ sự sống, sau khi chết là con người tái sanh ngay lập tức thôi, không hề có linh hồn gì cả. Nhóm 2, 8 luận chấp về vô tưởng luận. Đây là học thuyết cho rằng bản ngã chẳng có tưởng sau khi chết. Thì đây là một học thuyết nó gần như là đoạn diệt á. Thì không còn tâm thức, không còn tâm thức thì kết thúc. Thì đây là chủ nghĩa duy vật cổ sơ của Ấn Độ, cho rằng đó là con người được tạo ra bằng đất, nước, lửa, gió. Ý thức đó, thì theo chủ nghĩa duy vật cổ sơ Ấn Độ đó, cho rằng đó nó là một dạng vật chất. Và do vậy khi mà cơ thể chết, toàn bộ phản ứng thần kinh, phản ứng giác quan không hoạt động nữa, cho nên ý thức trở về với trò bụi. Và do vậy hoàn toàn không còn có đó là linh hồn, thần hồn, tâm thức gì tồn tại sau khi chết. Đó là chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Thì tám luận thuyết này đó có nội dung được mô tả tóm tắt như sau: bản ngã có sắc chẳng bệnh sau khi chết là mất hẳn, bản ngã chẳng có sắc sau khi chết kết thúc, bản ngã có sắc vừa chẳng có sắc sau khi chết kết thúc, bản ngã chẳng có sắc cũng chẳng có sắc sau khi chết kết thúc, bản ngã là hữu biên sau khi chết kết thúc, bản ngã là vô biên sau khi chết kết thúc, bản ngã vừa hữu biên vừa vô biên sau khi chết kết thúc, bản ngã phi hữu biên phi vô biên chẳng bệnh sau khi chết là kết thúc hoàn toàn hoạt động của tâm ý và thức. Đối chiếu vào nội hàm được mô tả trong đoạn kinh văn nêu trên thì chủ nghĩa duy vật biện chứng của thời kỳ xã hội chủ nghĩa này vẫn được liệt vào cái nhóm vô tưởng luận đối với con người và các loài động vật sau khi chết. Nhóm 3, 8 luận chấp về phi hữu tướng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Thì luận chấp thứ 3 này đó là nhập hai luận chấp đầu lại. Nếu như nhóm 1 á là cho rằng chết á thì còn tồn tại linh hồn bất tử, thì cái nhóm luận chấp thứ 2 đó cho rằng là chết là mất hẳn, không còn thần hồn nữa. Thì nhóm luận chấp thứ 3 này đó là gộp hai cái nhóm luận chấp đầu là một, vừa có tưởng tức là có linh hồn mà vừa chẳng có linh hồn. Bất cứ một luận thuyết nào mà bao gồm cái vừa có vừa không là nó tự mâu thuẫn lượng trừ ra. Như vậy mà nó vẫn tồn tại gồm có 8 học thuyết khác nhau, na ná nhau. Bản ngã có sắc chẳng bệnh sau khi chết thì phi hữu tưởng phi vô tưởng, tức là vừa có linh hồn mà vừa chẳng có linh hồn. Rồi bản ngã chẳng có sắc, và cái đuôi đằng sau này cũng giống như vậy, tức là vừa có linh hồn vừa không có linh hồn. Bản ngã có sắc cũng chẳng có sắc, nhưng vừa có linh hồn và không có linh hồn. Bản ngã phi hữu sắc và cũng phi vô sắc, nên có linh hồn và không có linh hồn. Bản ngã là hữu biên nên vừa có linh hồn vừa không có linh hồn. Bản ngã là vô biên nên vừa có linh hồn vừa không có linh hồn. Bản ngã vừa hữu biên vừa vô biên nên vừa có linh hồn vừa không có linh hồn. Bản ngã chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên sau khi chết, cho nên đó, vừa có linh hồn mà vừa chẳng có linh hồn. Thì đó là 8 quan điểm mà theo Đức Phật đó là một sai lầm lớn. Và sai lầm này là tập hợp hai sai lầm của nhóm 1 và nhóm 2 liên hệ đến linh hồn của con người sau khi chết. Nhóm 4, 7 luận chấp về đoạn diệt luận. Thì quan điểm này đó do các đạo sĩ vô thần và một số đạo sĩ hữu thần Bà La Môn chủ trương, khi cho rằng linh hồn của con người và các loài động vật á bị tiêu hủy hoàn toàn, chẳng còn cái gì sau khi chết. Thì đây vừa là một cái loại đoạn diệt luận rõ ràng hơn. Còn ở trong ba nhóm đầu á thì họ nói nó hơi lóe ra cái quan điểm đó, nhưng mà nó chưa được rõ ràng. Còn trong các cái nhóm này đó thì ta cho rằng đó là tâm thức là hoàn toàn mất hẳn, từ có cho thành là không, sau khi chết đó là mọi thứ khép lại, chẳng có nhân quả thiện ác báo ứng tốt xấu dở kiếp xa, hạnh phúc hay là khổ đau kiếp sau là hoàn toàn không xảy ra. Các học thuyết này bao gồm bản ngã có sắc, do bốn yếu tố đất nước gió lửa hình thành, sau khi chết thì không còn gì nữa. Bản ngã có linh hồn á, bản ngã có sắc, có thiên tánh, thuộc về dục giới, sau khi chết đó là bị tiêu diệt hết. Bản ngã có sắc, có thiên tánh, thuộc sắc giới, sau khi chết không còn gì hết. Thiên tánh đó tôi gọi là có bẩm chất của thượng đế ha. Thượng đế bắt mình như thế này thế kia thì mình có phẩm chất đó, đó là tính cách của con người, lối sống con người là do thượng đế áp đặt. Đây là cái quan điểm trong thời của Đức Phật. Hoặc cho rằng bản ngã chẳng có sắc, thuộc về không biên xứ, tức là khắp nơi đó là không có một cái gì tồn tại, cho nên sau khi chết đó, thì toàn bộ kết thúc. Hoặc là bản ngã thuộc về thức vô biên xứ, sau khi chết đó, là toàn bộ mất hẳn. Bản ngã thuộc về vô sở hữu xứ, sau khi chết đó, là toàn bộ mất hẳn. Và bản ngã thuộc phi tưởng phi vi tưởng xứ, sau khi chết thì hoàn toàn bị biến mất. Thì bảy luồng chấp này đó, chúng ta chỉ nhớ mấu chốt chung đó, là cho rằng đó, tâm thức là một phần của vật chất. Tâm thức có sau, vật chất có trước, cho nên khi con người chết, vật chất đó, trở về với nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động thì tâm thức kết thúc. Nhóm 5, năm luận chấp về hiện tại niết bàn luận. Niết bàn trong thuật ngữ Phật học là Nibbana tiếng Pali, Nirvana tiếng Sanskrit, có nghĩa đen là trạng thái tâm không còn các nỗi khổ niềm đau, và cũng không còn cơ hội để cho nguyên nhân nỗi khổ niềm đau tái xuất hiện thêm một lần nữa. Đó là trạng thái tâm an lạc, không mang tính điều kiện, không bị vô thường chi phối. Nó giống như là kim cương có thể chặt đứt, cắt đứt mọi vật bao gồm kim loại, nhưng không có vật nào, kim loại nào có thể chặt đứt được nó. Cho nên đạt được niết bàn là giống như là đạt được kim cương an lạc tuyệt đối, gọi là bất hoại, vững chãi, không bị vô thường. Thì năm luận chấp này cho rằng á, là các hưởng thụ khoái lạc giác quan mà cao nhất là tính dục á, chính là niết bàn. Tại vì Nirvana có nghĩa là hạnh phúc phải. Đức Phật nạp vào trong cái khái niệm Nirvana một đoạn hàm mới, hạnh phúc tức là phi điều kiện và hạnh phúc phi giác quan. Thì trong kinh Phật á, có ba cái cấp độ hạnh phúc. Cấp độ thứ nhất là hạnh phúc giác quan, sensual pleasures, tức là các khoái lạc do thỏa mãn các điều cầu và điều kiện của giác quan đạt được. Ví dụ như khi chúng ta xem một bộ phim hay, chúng ta thấy nó sướng, sướng con mắt. Hoặc là khi đi xem hoa hậu, thi hoa hậu, thi biểu diễn thời trang, thi áo tắm, thi áo cưới vân vân, thi ngoại hình, thì người ta gọi là rửa mắt, làm cho con mắt nó được sướng, nó được ăn các thực phẩm hình thù màu sắc phong dáng ưa thích. Hoặc là khi chúng ta nghe các loại âm thanh nhạc của ca sĩ nam, ca sĩ nữ, của những cái loại âm thanh mà mình cảm thấy nó dễ chịu, tức là sướng dữ lắm. Thì tất cả những cái hạnh phúc đó được gọi là hạnh phúc giác quan. Nó mang tính điều kiện, thiếu điều kiện thì tự động nó kết thúc, và nó tạo ra tính lệ thuộc, tính trói buộc, tính vô thường. Cho nên là cấp độ hạnh phúc giác quan được Đức Phật xem là thấp nhất. Nặng nhất của cái hạnh phúc giác quan đó là tính dục. Và tính dục đó, thì Đức Phật sánh ví nó giống như là chúng ta đang bị khát, uống vào nước biển. Thì lúc vừa uống vào chúng ta có cảm giác là đỡ khát liền, nhưng mà sau đó một vài phút bị hốc hác hơn, nó làm cho mình đó, khó chịu hơn, bị chi phối nhiều hơn. Thì hạnh phúc và tính dục đó, được xem là mấu chốt của đời sống tại gia giữa nam và nữ, nữ với nữ, nam với nam. Và nó làm cho người ta tiếp tục trở thành người phàm sau khi chết đó, như là một bệ phóng đưa vào trong tái sinh theo nghiệp dẫn dắt, mà hầu như là mình không có đủ quyền lựa chọn. Vượt lên trên hai loại hạnh phúc mang tính vô thường, tính điều kiện, rồi hạnh phúc đó cũng khổ đau đó, Đức Phật nêu ra có hạnh phúc của thiền định và hạnh phúc của niết bàn. Hạnh phúc của thiền định là sự làm chủ các phản ứng cảm xúc trước nghịch cảnh và thuận duyên. vui đó không bị quá đà, đánh mất chính mình. Còn nghịch duyên đó thì không có than vãn, khổ đau chì chiết, nổi loạn quậy phá góc cần, tiếp tục điềm tĩnh kiên nhẫn tìm các thuận duyên để đạt được thành tựu. Còn niết bàn đó là trạng thái kết quả do chúng ta tu tập đạo đức, thiền định và trí tuệ, thì tự động chúng ta đạt được cái trạng thái an lạc đó. Thì đó là cái quan điểm niết bàn ở trong Phật giáo. Thì dựa vào quan điểm này đó, thì chúng ta thử đánh giá năm học thuyết về hạnh phúc niết bàn mà phần lớn nó gắn liền với các khoái lạc giác quan hoặc là các cái cấp thiền định do làm chủ cảm xúc thôi, chứ chưa phải đạt được ở mức độ cao nhất. Gồm như sau: khi bản ngã tận hưởng năm món dục lạc, đó là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, làm cho giác quan cảm thấy hài lòng, thích thú, dẫn đến nhiễm đắm, thì đây được xem đó là niết bàn. Khi bản ngã xa lìa các khoái lạc giác quan, nặng nhất là khoái lạc tính dục, cho nên đạt được trình độ thiền thứ nhất. Thiền thứ nhất có nghĩa là bỏ tình dục để đạt được cái niềm an vui phi điều kiện. Trường hợp khác đó là bản ngã trải nghiệm cấp thiền thứ hai, đó là tìm kiếm niềm an vui trong định, tức là an trú tâm vào một cái đề mục thiền định chưa nhất, để từ đó chúng ta quên đi các nghịch cảnh, nỗi khổ, niềm đau, căng thẳng, trở ngại, thị phi, chướng duyên, thử thách đang diễn ra xung quanh chúng ta trong môi trường sống này. Nhờ đó tâm mình vẫn được bình yên. Trường hợp thứ tư là khi bản ngã đạt được trình độ thiền thứ ba, tức là bỏ rơi hai trạng thái an lạc hạnh phúc có điều kiện ở cấp thiền 1 và thiền 2 nêu trên, thì tự động người đó đạt được cái trạng thái an lạc thư thái sâu lắng hơn, cho nên á họ nghĩ rằng đó là niết bàn. Và trường hợp thứ năm á là đạt được trình độ thiền thứ tư, đó là xả niệm thanh định, buông bỏ mọi ý niệm quá khứ, ý niệm tương lai. Buông quá khứ thì không có ham nóng khổ đau và tiếc nuối, buông tương lai thì không sợ hãi lo lắng và căng thẳng, và buông dòng niệm ở hiện tại đó thì không bị vướng chấp. Nhờ đó đó, ở bất cứ nơi nào, không gian nào, thời điểm nào, người đó cũng cảm thấy được an vui. Thì từ cái chánh niệm này, hiện tiền này, xả niệm này, người đó ngộ nhận rằng mình đã đạt được niết bàn. Thực ra nó là gần đến niết bàn thôi, chưa phải là niết bàn đích thực. Thì đây là năm quan điểm, mà hai quan điểm đầu á thì nó thuộc về thấp. Xin lỗi, quan điểm đầu nó thuộc về thấp, và bốn quan điểm sau á thì nó đánh đồng với một trong bốn cấp độ thiền của Đức Phật, trở thành như là niết bàn, mà vốn đó chỉ là điều kiện để dẫn đến niết bàn thôi. Như vậy thì tôi vừa khái quát 62 học thuyết triết học và tôn giáo thời Đức Phật, được Đức Phật đánh giá và chia làm hai nhóm chính. Nhóm 18 học thuyết liên hệ đến quan điểm quá khứ, và nhóm 44 học thuyết liên hệ đến là tương lai. Cả hai đó đều ít nhiều liên hệ đến thế giới này. Con người thì gồm có thân thể và tâm, và cái tâm á, được xem là đối tượng gắn kết với 62 học thuyết đó, rằng là con người tiếp tục tồn tại hay là không tiếp tục tồn tại sau khi chết. Nên sở dĩ mà Đức Phật gọi đây là 62 tà thuyết, tức là quan điểm sai lầm, chứ tà đây là sai lầm, là vì nó không phản ánh đúng được bản chất của hiện thực đang là. Tụi Đức Phật gọi đó là Vipassana, minh sát. Trong triết học hiện đại chúng ta có hai khái niệm. Thứ nhất là sự vật trong chính nó, và sự vật qua lăng kính của con người. Sự vật trong chính nó là cách thức đánh giá sự vật, không để cho cảm xúc và thái độ chủ quan của chúng ta can thiệp vào tiến trình nhận thức. Thì trong kinh Phật gọi đó là gì? Cái thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết thôi. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ không tạo ra hai phản ứng cảm xúc thuận và nghịch. Thuận thì dẫn đến tham ái, mà nghịch thì dẫn đến phản đối, loại trừ, tức là tâm sân. Mà chỗ nào tâm tham và tâm sân đó tồn tại thì chỗ đó đồng hành với si. Chỗ nào có si thì tự động chỗ đó nó phát sinh ra cái sự chấp ngã, chấp pháp, chấp sở hữu và chấp mọi thứ trên đời. Và cuối cùng là bị vướng dính vào trong cái nhóm khổ đau, không thoát ly được. Đức Phật kết luận như sau: 62 học thuyết nêu trên đó bị bao trùm bởi mạng lưới cõi trời, dầu có nhảy vọt lên cũng bị hạn cuộc và bị bao phủ ở đấy. Thì cái lưới trời đó được mô tả trong văn học của Bà Lòng Bà La Môn á, nó giống như ở Trung Hoa có câu là lưới trời lầm lộng thưa mà không loạn. Còn lưới trời của Đạo Bà La Môn thì nó chi tiết hơn, nó chi chít giống như là cái cấu trúc của kim cương chằng chịt. Mà bây giờ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư từ năm 2010 đó, ta gọi đó là Internet of Things, vạn vật kết nối, dạng vật tương tác, dạng vật không tách riêng. Thì trong đạo Phật đó đã đưa cái khái niệm ra từ lâu rồi, trong kinh Tương Ưng, tụ kinh Bali và trong kinh Hoa Nghiêm, tụ kinh Đại Thừa đó, Đức Phật đã nói đến cái khái niệm dạng vật tương tác, dạng vật tương thuộc, dạng vật tương quan. Thì cái khái niệm lưới trời được Đạo La Môn sử dụng đó, là nói về cái sự quan hệ chân chịch của mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này không tách rời được. Và 62 tà thuyết đó đó, khi mà bị cái lưới này nó giăng vô rồi đó nha, là không thoát ra được, nó bị dướng hoặc là chấp thường hoặc là chấp đoạn, dướng vào quá khứ hoặc là dướng vào tương lai, dướng vào thân thể hay dướng vào cái tâm, không thể thoát được. Đức Phật kêu gọi các vị tu sĩ Phật giáo cần phải có cam kết truyền bá học thuyết tỉnh thức vượt lên trên khỏi 62 thuyết triết học và tôn giáo học có mặt cùng đề với Đức Phật, và xem đó là cái cơ hội để giúp cho mọi người thấy được chân lý sâu kín, khó thấy, khó hiểu, khó chứng đắc, rất là vi diệu, vượt ngoài tầm lý luận suông. Chỉ có người trí đó mới hiểu tận tường, và chân lý đó đã được Đức Phật chứng đắc, khai sáng, truyền bá, phổ biến, không giấu giếm. Cho nên làm đệ tử của Đức Phật đó, thì Đức Phật kêu gọi đó là mọi người phải có cái tinh thần cam kết để nỗ lực và làm theo. Thì đó là nội dung của bài kinh Phạm Võng.